Nào, thế bây giờ chúng ta còn mấy tuần nữa để tập trung vào tin mừng Gioan, hay còn gọi là tin mừng thứ mấy? Thứ tư, chứ chả nhẽ thứ năm. Tin mừng thứ tư. Câu hỏi đầu tiên người ta có thể đặt ra là: có thực sự Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả của tin mừng thứ tư không? Nếu chúng ta đọc ở trong tin mừng thứ tư thì ta sẽ thấy hay nhắc đến từ người môn đệ Chúa yêu. Đặc biệt lắm, người môn đệ Chúa yêu. Vậy thì người môn đệ Chúa yêu này là ai đấy? Rồi các anh chị sẽ trả lời thẳng là Gioan, nói nghe ngon lành vậy. Nhưng mà nói cho nó có đầu có đuôi một chút á, thì như thế này. Khi Chúa Giêsu đi giảng đạo, có rất nhiều người đi theo Chúa để nghe Chúa giảng, chứng kiến việc Chúa làm. Trong số đám đông đi theo Chúa, Chúa mới chọn ra 72 môn đệ. Thánh Luca nói với chúng ta về con số 72 nè. Rồi trong số 72 môn đệ, Chúa thành lập một nhóm bao nhiêu người? Nhóm 12. Nhóm 12 các vị này được gọi là tông đồ. Và trong nhóm 12 ấy lại có một nhóm nhỏ có thể gọi là thân tín nhất của Chúa Giêsu. Cụ thể là các sách tin mừng kể về những sự kiện và biến cố quan trọng trong cuộc đời của Chúa, thì cái nhóm nhỏ này được Chúa cho đi theo. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh. Chẳng hạn, khi Chúa Giêsu đi vào vườn Gethsemane, cơn hấp hối cầu nguyện ở đó. Cái nhóm nhỏ ba người đó là ai? Phêrô, Giacôbê và Gioan. Thánh Phêrô thì chúng ta biết rồi. Thánh Giacôbê thì ngài qua đời từ năm 44, mà sách tin mừng thứ tư này mãi đến năm 90 mới được viết ra. Như vậy thì người môn đệ Chúa yêu ở đây chỉ còn có thể là Thánh Gioan. Mà thực sự truyền thống của hội thánh ngay từ thời đầu đã nói Thánh Gioan là tác giả của tin mừng thứ tư. Và còn nói thêm một điều rất quan trọng, gọi tin mừng thứ tư là tin mừng thiêng liêng. Từ đó hay lắm, tin mừng thiêng liêng. Các anh chị cứ tưởng tượng xem, Thánh Gioan là một người môn đệ gần gũi thân thiết với Chúa, được Chúa yêu mến lắm. Thế thì chúng ta cứ coi như là Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chịu chết trên thánh giá năm 33 đi. Mà tin mừng này mãi đến năm 90 mới được viết ra. Như vậy là gần 60 năm, phải không? Trong 60 năm đấy, Thánh Gioan nghiền ngẫm, cầu nguyện, nhớ lại cuộc đời của Chúa, nhớ lại những lời Chúa dạy. Mà không phải chỉ nhớ lại đâu, mà ngài nghiền ngẫm, ngài suy tư, ngài cầu nguyện. Rồi cuối cùng ngài mới đặt bút, ngài viết ra cuốn tin mừng thứ tư. Cho nên ở trong đó nó hàm chứa không chỉ là kể lại sự kiện, nhưng mà cả một nội dung suy tư rất sâu sắc. Cho nên người ta gọi là tin mừng thiêng liêng. Cái tin mừng ấy đặc biệt chú tâm đến đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta. Cho nên có dịp đi tĩnh tâm, lấy tin mừng theo Thánh Gioan ra, đem theo mỗi ngày đọc một đoạn, cầu nguyện, nghiền ngẫm, suy nghĩ, thì đó là điều tốt lắm. Với các anh chị có thể đọc lại trong cái cuốn Đường Về Emmau, về phần này tôi cũng viết vắn tắt thôi, chứ không có dài dòng gì đâu. Rồi sau đó đó, tôi có giới thiệu với bố cục của tin mừng theo Thánh Gioan. Ở đây chỉ nhắc đến hai phần lớn, bởi vì nó rất lạ, nhiều khi chúng ta chưa có nghe. Hai phần lớn đó là phần thứ nhất đó, được gọi là sách của những dấu lạ, và phần thứ hai gọi là sách vinh quang. Thế lát nữa chúng ta tìm hiểu dấu lạ nghĩa là cái gì, để rồi sau đó mình xem một hai dấu lạ. Ở phần thứ nhất, ở phần thứ hai đó là sách vinh quang, nói về cuộc khổ nạn của Chúa, nói về cái chết của Chúa mà lại gọi là sách vinh quang. Thế ta mới thấy Thánh Gioan rất là độc đáo. Ngài nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện nơi chính cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu. Và những động từ Ngài dùng, chẳng hạn Chúa Giêsu nói khi con người được dương cao lên khỏi đất, Người sẽ kéo mọi sự lên với Người. Cái động từ được dương cao đó nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất về mặt thể lý là Chúa Giêsu bị người ta treo lên và đóng đinh thập giá. Nhưng mà nghĩa thứ hai của dương cao đó là Chúa Giêsu được tôn vinh, được tôn vinh. Cho nên vinh quang tỏ hiện nơi chính cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Thế rồi khi Chúa Giêsu tắt thở đó, thì Thánh Gioan mô tả là Người phó thác thần khí, Người ban thần khí. Rồi cũng Thánh Gioan kể cái chuyện là người lính cầm đồng đâm cạnh sườn, tức thì máu cùng nước chảy ra. Tôi lấy một vài ví dụ nho nhỏ như vậy để anh chị em thấy được vinh quang ở chỗ nào.